chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều cho đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, hệ miễn dịch khỏe mạnh là yếu tố thiết yếu giúp cơ thể chống lại rất nhiều bệnh tật. Nếu không may hệ miễn dịch của chúng ta chưa được tốt, hãy áp dụng những bí quyết sau đây để tăng cường sức khỏe cho chính mình. Đầu tiên đó chính là bổ sung kẽm. Cơ thể chúng ta chưa biết rằng cơ thể chúng ta cần nhiều kẽm để tạo bạch cầu và chống lại các gốc tự do gây hại. Vì thế hãy ăn thật nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên cám để tăng cường kẽm, hoặc là chúng ta cũng có thể nhờ sự tư vấn của bác sĩ để bổ sung kẽm thích hợp. Thứ hai đó chính là nên ăn tỏi sống. Tỏi có chứa allicin, các khoáng chất như là kẽm, selen và vitamin A, E cực tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, tỏi còn có tính chống nấm, kháng khuẩn, chống oxy hóa, bảo vệ màng tế bào, giảm cholesterol xấu, giảm huyết áp, giúp phòng chống bệnh tim mạch và củng cố hệ miễn dịch. Thứ ba đó chính là phơi nắng buổi sáng sớm. Chúng ta nên dành khoảng thời gian đầu tiên trong ngày vào buổi sáng để phơi nắng, giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh về tim mạch và tiểu đường. Thứ tư đó chính là ăn sữa chua. Sữa chua không chỉ giúp tái tạo protein, canxi cho xương mà còn cung cấp các dưỡng chất như là kali, riboflavin, phosphor, iốt, kẽm, vitamin B, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời, ăn sữa chua cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa. Thứ năm đó chính là uống nước chanh hoặc là nước cam. Nước cốt chanh hoặc là cam cung cấp một lượng lớn vitamin C cho cơ thể, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật, vi khuẩn, virus và tổn thương do các gốc tự do gây hại. Cuối cùng đó chính là dùng bột yến mạch. Bột yến mạch có chứa rất nhiều chất xơ, làm giảm lượng cholesterol toàn phần từ 8% đến 23%, giúp giảm nguy cơ ung thư, bao gồm ung thư ruột kết. Ngoài ra, các hợp chất có trong yến mạch sẽ giúp làm giảm sự hoạt động của các phân tử gây viêm nhiễm trong cơ thể. Beta-lucan trong yến mạch có tác dụng ổn định đường huyết, hạn chế nguy cơ tăng và giảm huyết áp đột ngột. Vì thế, bổ sung bột yến mạch hàng ngày để giúp cho chúng ta chống lại bệnh tật tốt hơn. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những bí quyết giúp cho chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch của chính mình. Hy vọng qua bài sức khỏe ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 48 câu 18, Kinh Thánh viết như sau: Than ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển. Chúng ta biết rằng bất kỳ một người lính nhảy dù nào, khi họ nhảy ra khỏi chiếc máy bay, nếu họ muốn được sống sót thì bắt buộc người lính nhảy dù họ phải có cây dù. Và khi cái dù này được bọc gió, họ có thể đáp xuống mặt đất được an toàn. Còn nếu không có cái dù, hoặc chiếc dù không bọc, thì chắc chắn người lính này sẽ bị mất mạng. Như vậy chúng ta thấy rằng điều răn của Chúa cũng giống như cây dù, có thể bảo vệ được mạng sống, tài sản và những giá trị tự do quan trọng của con người, và thậm chí bảo vệ được nền văn minh của nhân loại. Kinh Thánh cho chúng ta một hình ảnh tích cực và thực tế về luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời, giống như một bức tường bảo vệ lớn mà chúng ta có thể xem ở nhà mình. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 24: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, phía trong những bức tường đó là những điều quý giá của nền văn minh chúng ta, đó là gia đình của mỗi người, trường học mà chúng ta đã xây dựng, nhà thờ, một chính quyền điều khiển dân chúng với những luật pháp khiến người mọi người có thể làm ăn một cách lương thiện. Rồi chúng ta tổ chức những môn thể thao lành mạnh, và ở trong bất kỳ xã hội nào, mọi người đều muốn có cuộc sống bình an, mọi người đều muốn đất nước mình trở nên thịnh vượng, mọi người công dân được quyền tự do, mọi người được đảm bảo về sức khỏe. Bức tường khổng lồ này cũng đảm bảo lâu dài ở trong cuộc sống. Và chúng ta có những câu hỏi là phương cách tốt nhất để có thể thử thách được giá trị của luật pháp 10 điều răn. Nếu bây giờ mọi người đều bỏ luật pháp 10 điều răn, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Cách mạng Pháp 1789 đến các cuộc đình công của cảnh sát tại Melbourne, Úc năm 1923. Lúc bây giờ có những sự thay đổi ở trong xã hội, nhưng trong cuộc cách mạng Pháp đến năm 1793, tình trạng của đời sống con người, của cải, danh giá, nhà thờ và gia đình đều trở nên bất ổn. Lúc bây giờ mạnh được, yếu thua. Luật pháp trở thành một luật rừng. Kẻ yếu thì bị dồn vào chân tường, và tất cả mọi người chỉ lo cho quyền lợi của cá nhân mình, và họ không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Chắc chắn không ai muốn sống trong một xã hội như vậy. Còn ngược lại, nếu mọi người đều tuân giữ luật pháp 10 điều răn, thì thế giới chúng ta sẽ như thế nào? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong xã hội chúng ta có gia đình, có trường học, có nhà thờ, có siêu thị, có công ăn việc làm. Tất cả đều muốn được an toàn. Mạng sống con người, của cải mà chúng ta làm ra được xếp đặt trong một nền luật pháp và trật tự. Con người mong muốn được sức khỏe, được quyền tự do của một người công dân, được bình an ở trong cuộc sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta mong muốn được ở trong một trật tự của xã hội, tức là được chi phối bởi luật pháp. Thế giới có 3 triệu luật lệ. Chúng ta thấy rằng riêng luật giao thông, chúng ta để ý rằng mình đi ra ngoài đường, nếu mình vượt đèn đỏ cũng không được, chở ba cũng không được, không đội mũ bảo hiểm cũng không được, đi vào đường của xe ô tô cũng không được. Nghĩa là trong riêng bộ luật giao thông nó còn bao nhiêu điều quy định ở trong đó nữa. Nhưng Kinh Thánh chỉ có 10 điều răn, rất đơn giản. Và luật pháp 10 điều răn có một giá trị mà không ai có thể chối cãi được. Có người nghĩ rằng chúng ta đã thoát khỏi những điều răn của Đức Chúa Trời, vì điều răn chỉ dành cho người Do Thái, hoặc là Đức Chúa Trời đã thay đổi những điều răn. Sự thật thì như thế nào? Chúng ta xem luật pháp 10 điều răn phải chăng là một phương tiện để cho chúng ta được cứu rỗi? Chúng ta biết được rằng sự hiểu lầm nghiêm trọng nhất của chúng ta đối với luật pháp 10 điều răn là ở điểm này. Cho nên việc đầu tiên của chúng ta là phải giải quyết câu hỏi cho thỏa đáng. Câu trả lời mà chúng ta đưa ra sẽ xác định rằng chúng ta tin vào sự cứu rỗi bởi ân điển hay tin vào sự cứu rỗi bởi việc làm. Kinh Thánh trả lời rằng luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho là một thầy giáo chứ không phải là đấng cứu chuộc. Trong sách Thi Thiên đoạn 19 từ câu 7 đến câu 11 cho chúng ta biết luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Như vậy chúng ta biết rõ ràng luật pháp của Chúa khiến cho chúng ta trở nên khôn ngoan nếu chúng ta dân giữ luật pháp đấy. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 23 cũng khẳng định rằng điều răn là một cái đèn. Và trong Roma đoạn 3 câu 20 thì cho chúng ta biết rằng luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Và trong Gia Cơ đoạn 1 câu 23 đến câu 26 giải thích một cách rõ ràng luật pháp của Đức Chúa Trời là gương soi mặt. Chúng ta biết rằng gương soi mặt, chiếc gương soi đó thì phơi bày những vết lọ nghẹ hay là những vết dơ trên gương mặt của chúng ta. Nhưng chiếc gương thì không thể xóa được vết nhơ của chúng ta. Như vậy điều răn phơi bày tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, nhưng điều răn không thể cho chúng ta năng lực để chúng ta dâng lời. Đó không phải là nhiệm vụ của 10 điều răn. Nếu chúng ta muốn tôn trọng Đức Chúa Trời bằng sự vâng lời thì trước hết chúng ta phải tìm gặp Ngài bằng sự thật lòng trở lại đạo và được thông hiểu quyền năng cứu chuộc lạ lùng của Ngài. Ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 2 đến câu 3 khẳng định rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng ta hãy chú ý đến sự thật. Chúng ta hãy chú ý đến trật tự của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi đến trước và sự vâng lời theo sau. Sự chuộc tội đến trước và sự ăn ở công bình ngay thẳng của chúng ta sẽ theo sau. Vua David đã thấy rõ điều này. Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng vậy. Và Phao-lô cũng hiểu điều rõ ràng này. Trong sách Thi Thiên 119 câu 146 cho ông ta biết rằng xin hãy cứu tôi thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. Thi Thiên 119 câu 32 cho thấy một cách rõ ràng khi Chúa mở rộng lòng tôi thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 36 từ câu 26 đến câu 27 cho chúng ta biết một cách rõ ràng ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và khiến các ngươi theo luật lệ ta. Và trong sách Tân Ước Giăng đoạn 14 câu 15 Kinh Thánh khẳng định rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ giữ các điều răn ta. Như vậy khi mà chúng ta giữ toàn bộ 10 điều răn của Chúa, nghĩa là chúng ta yêu mến Chúa. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, câu 9 và câu 10 ghi rằng ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Như vậy theo Kinh Thánh thì sự vâng lời không phải là phương tiện cứu rỗi, nhưng là bằng chứng về sự cứu rỗi.
Sự vâng lời không phải là cội rễ của sự cứu chuộc, nhưng là kết của sự cứu chuộc. Chúng ta không được cứu bởi sự vâng lời, chúng ta được cứu hầu cho chúng ta biết vâng lời. Kính thưa quý ông bà chị em, đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta được hiểu. Và kế đó chúng ta có sự suy nghĩ. Luật pháp 10 điều răn ban cho dân sự của Đức Chúa Trời, người Giu-đa mà thôi, hay là cho toàn thể nhân loại ở trong mọi thời đại? Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 5: Abraham đã dâng lời ta, đã giữ điều ta phán dạy, lệnh và lệ của ta. Và trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 viết rằng: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài là trọn phận sự của ngươi. Và trong sách Ma-thi-ơ, ở trong sách Tân Ước, Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 7 khẳng định rằng: nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Trong sách Roma đoạn 3 câu 31 thì cho chúng ta biết một cách rõ ràng: vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Và chúng ta nhớ trong sách Gia Cơ đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải giữ trọn vẹn 10 điều răn. Không thể chỉ giữ 8 điều răn, không thể chỉ giữ 9 điều răn. Có người thì họ không giữ ngày Sa-bát thứ 7 như 10 điều răn, họ chuyển sang nhóm ngày Chủ Nhật. Có người thì Kinh Thánh nói rằng không được làm tượng chạm, nhưng mà chúng ta vẫn làm tượng chạm và thờ lại, thậm chí là thờ lại trước tượng Chúa Giê-xu và các thánh khác. Trong Gia Cơ đoạn 2 từ câu 8 câu 10 nói rằng: người nào phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Bất kỳ quốc gia nào cũng có bộ luật hình sự. Bất kỳ một công dân nào phạm trong những tội trong bộ luật hình sự bị tòa kêu án, dầu các điều khác họ giữ hoàn toàn, họ cũng sẽ bị xử theo điều mà họ phạm tội. Như vậy rõ ràng người nào phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Và chúng ta cũng có một thắc mắc rằng có phải Đức Chúa Giê-xu đã thay đổi hay hủy bỏ luật pháp 10 điều răn? Có người nghĩ rằng chúng ta ngày nay chuyển sang đi nhà thờ thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất, tức là Chủ Nhật, vì kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại. Nhưng mà luật pháp 10 điều răn thì nói rằng chúng ta phải giữ ngày Sa-bát, nghĩa là từ mặt trời lặn chiều thứ 6 cho đến mặt trời lặn chiều thứ 7. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17 đến câu 19 viết rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến để hủy phá luật pháp, xong để làm cho trọn. Đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi. Như vậy trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17 đến câu 19 cho ông ta biết rõ ràng: Chúa không phải đến thế gian này để hủy phá luật pháp của Đức Chúa Trời, mà Ngài làm cho trọn. Nghĩa là khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét ở trong luật pháp cũng không có thể thay đổi được. Chúng ta phải nhớ điều này để chúng ta giữ đúng trọn vẹn 10 điều răn và để chúng ta được cứu. Trong Giăng đoạn 15 câu 10, Chúa Giê-xu khẳng định rằng: chính ta đã dâng giữ các điều răn của cha ta. Chúa Giê-xu Ngài cũng dâng giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Cho nên bởi đời sống vâng lời và sự chết của Ngài trên cây thập tự, Đức Chúa Giê-xu đã làm vững mạnh bản chất không hề thay đổi và uy quyền lâu bền của luật pháp 10 điều răn. Sự chết của Ngài trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta là một bằng chứng dứt khoát rằng luật pháp của Đức Chúa Trời là điều không thể hủy bỏ được. Chúng ta cũng thắc mắc, trong tương lai có khi nào mọi người ở trong thế giới này sẽ yêu mến và dân giữ luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời chăng? Kính thưa quý ông bà chị em, điều này sẽ không xảy ra trước khi Đức Chúa Giê-xu phục lâm, nhưng sẽ xảy ra sau khi Ngài phục lâm. Chúng ta có thể xem trong sách Cải Quyền đoạn 22 câu 14: phước thay cho những kẻ giặc mà vào trong thành. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 câu 20: chẳng có trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Và trong 2 Phi-rơ đoạn 3 câu 13 viết rằng: chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Thật vậy, mọi người trong thế gian chúng ta, nhiều người họ đã không giữ trọn vẹn các điều răn của Chúa, nhưng mọi người sẽ giữ trọn vẹn điều răn của Chúa sau ngày mà Đức Chúa Giêsu tái lâm. Và chúng ta có câu hỏi nữa là: làm sao chúng ta có thể có được một chỗ trong thế giới an toàn và phước hạnh này? Trong sách Hebrew đoạn 10 từ câu 15 đến câu 17 cho biết rằng: giao ước mới ta sẽ đặt và ghi tạc nơi trí khôn. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16 đến câu 17: tôi cầu xin Ngài mà nên mạnh mẽ ở trong lòng. Và trong sách Philip đoạn 4 câu 13 cho biết rằng: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nghĩa là chúng ta làm được mọi sự, gìn giữ trọn vẹn điều răn của Chúa, khi chúng ta chỉ nhìn Đức Chúa Giêsu là gương mẫu cho cuộc đời của mình, và chúng ta làm được mọi sự là nhờ Chúa Giêsu đấng ban thêm sức cho mỗi người chúng ta. Tóm lại, kính thưa quý ông bà chị em, trong sách Ga-la-ti đoạn 2 câu 20 cho chúng ta biết rằng: đấng Cơ Đốc sống trong tôi. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được mọi việc một cách vui vẻ, một cách bình an. Nếu Đức Chúa Giêsu thật sự sống trong lòng chúng ta ngày hôm nay, thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ có một đời sống đổi mới. Chúng ta sẽ vui lòng dân giữ luật pháp 10 điều răn của Chúa. Đời sống của Ngài trong chúng ta được tỏ bằng việc chúng ta dân giữ các điều răn bằng sự vui vẻ. Chúng ta tha thiết dâng lời Chúa, sự dâng lời của chúng ta đối với điều răn Ngài là một sự tuôn trào nguồn sống của Ngài ở trong mỗi chúng ta, và cầu Chúa ban phước để Đức Thánh Linh ngự ở trong tư tưởng, lời nói và việc làm tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.